Kính thưa cộng đoàn, người phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi chúng ta một tình yêu tuyệt đối, một tình yêu triệt để như vậy? Điều đó có hợp lý không? Và có khả thi hay không? Trước hết xin thưa rằng nó không những hợp lý mà nó lại rất phù hợp với đạo làm người. Chúng ta biết theo lẽ thường chúng ta yêu thương những ai yêu thương chúng ta, những ai giúp đỡ chúng ta, những ai làm ơn cho chúng ta. Người nào càng yêu thương chúng ta, càng giúp đỡ, càng làm ơn cho chúng ta nhiều thì chúng ta càng phải yêu thương người đó nhiều hơn. Trước hết chúng ta yêu thương quê hương đất nước của mình, bởi vì nhờ có quê hương đất nước này chúng ta được sinh ra tại một mảnh đất, trên đó có cả một nền văn hóa, có cả một truyền thống lâu đời. Chúng ta có ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta có phong tục, chúng ta có tất cả những cái đẹp của một đất nước như nước Việt Nam của chúng ta. Rồi chúng ta phải quê yêu thương ông bà cha mẹ, là những người đã cho chúng ta được sinh ra ở trần gian này, đã giáo dục chúng ta, đào tạo chúng ta, giúp chúng ta cho tới ngày hôm nay trưởng thành và phát triển. Rồi dĩ nhiên chúng ta cũng phải yêu thương các thầy cô, những người có công đào tạo con người chúng ta về trí thức, về kiến thức. Và chúng ta cũng phải biết ơn cả những người đã dạy đức tin cho chúng ta, bởi nhờ có những vị đó, các vị truyền giáo, mà chúng ta có được cái niềm tin như chúng ta có ngày hôm nay. Rồi chúng ta phải biết ơn tất cả những bạn bè, những người thân nhân, những người ân nhân của chúng ta, những người đó cũng đóng góp để làm nên con người chúng ta như ngày hôm nay. Vậy thì nếu như chúng ta yêu quê hương đất nước, chúng ta yêu cha mẹ, ông bà, yêu thầy cô, yêu các ân nhân của chúng ta, là những người đã ban chúng ta điều này, điều khác, những điều tốt đẹp, thì chúng ta càng phải yêu hơn Thiên Chúa hơn hết, bởi vì chính Ngài ban cho chúng ta tất cả những thứ đó. Trước hết Thiên Chúa ban cho chúng ta quê hương đất nước của mình. Chúng ta biết cái đất nước này không phải tình cờ mà nó có, cũng không phải là những bậc tiền bối của chúng ta đã làm nên đất nước này, đã xây dựng nên, đã đặt cái đất nước của chúng ta nó ở cái vị trí này ở trên bản đồ thế giới, mà chính Thiên Chúa đã làm nên điều đó. Ngài đã dựng nên thế giới, Ngài đã dựng nên đất nước chúng ta cũng như các đất nước khác. Và rồi Ngài còn ban cho đất nước Việt Nam chúng ta biết bao nhiêu những điều tốt đẹp. Có nhiều lần tôi đọc báo, báo ở Việt Nam thôi, họ phải khẳng định rằng tạo hóa đã ban cho Việt Nam những cái kỳ quan, những cái điều mà có thể nhiều nước khác không có. Thí dụ như Vịnh Hạ Long, thí dụ như Sapa, thí dụ như là Phong Nha, và còn nhiều những cái đẹp khác nữa. Có những cảnh đẹp mà nói các người Âu Châu nói rằng nó đẹp quá đến nỗi mà họ nói rằng Việt Nam chúng ta không xứng đáng để có. Họ nói rằng những cảnh đẹp như vậy phải thuộc về Âu Châu chứ không phải thuộc về chúng ta. Rồi Thiên Chúa lại ban cho chúng ta cái gì? Tất cả cả một cái nguồn tài nguyên có thể nói gần như là vô tận, cái nguồn lương thực dồi dào, rồi tất cả những cái tài nguyên khác rất phong phú. Và cụ thể hơn, Chúa ban chúng ta cái nguồn nước, nước uống, nước sinh hoạt, phải nói là dồi dào hơn rất nhiều nước ở trên thế giới. Có nhiều nước ngày hôm nay chỉ ước mơ có được một vài con sông như ở Việt Nam mà họ không có. Nói thí dụ Do Thái, Do Thái ngoài cái không sông Do Đan ra họ chẳng còn con sông nào cả. Quanh năm là sa mạc, nóng nóng nực. Và nhiều nhiều nước châu Phi khác cũng vậy, không có nước. Nhiều người không chết vì đói mà chết vì khát, bởi vì không đủ nước để uống. Gần ngay bên chúng ta là Singapore. Và đất nước Singapore hiện đại, giàu có như thế, nhưng họ không có nước. Tuyệt đối hầu như không có nước. Tất cả nguồn nước họ phải mua, phải nhập từ Malaysia. Mới tối hôm kia em tôi ở bên Mỹ có gọi về, nó nói rằng Cali năm nay đang hạn hán. Thực ra thì Cali năm nào cũng hầu như hạn hán, rất ít mưa, rất ít nước. Mà đặc biệt năm nay là rất ít nước, cho nên tất cả mọi sinh hoạt đều phải giới hạn. Một tuần chỉ được tưới cây một lần duy nhất, và một lần chỉ được, và một lần đó chỉ được tưới 15 phút. Hạn chế rửa xe, hạn chế tất cả những cái nhu cầu khác về nước. Đấy, một đất nước Mỹ văn minh như vậy mà cũng thiếu nước. Ở trong cái đó chúng ta thấy không, Việt Nam chúng ta thì sông ngòi ê hề, chỗ nào cũng sông, cũng lạch, cũng ao, cũng hồ. Thậm chí nhiều nước quá, nhiều khi chúng ta còn nói là tại sao nhiều nước ấy, sao lụt lội nhiều thế, sao mưa Sài Gòn cứ ngập hoài vậy. Có lẽ nhiều nước họ muốn được ngập như chúng ta chỉ một lần thôi trong năm mà cũng không được. Thì đấy, những điều tốt đẹp đó Thiên Chúa ban cho đất nước chúng ta. Vậy thì nếu như chúng ta biết ơn đất nước này thì chúng ta phải biết ơn ai dựng nên đất nước này, và ai ban cho chúng ta tất cả những tài nguyên thiên nhiên vô tận như vậy. Rồi nếu chúng ta yêu mến cha mẹ mình là điều đương nhiên, bởi vì cha mẹ sinh ra chúng ta, dạy dỗ chúng ta, thế thì chúng ta càng phải yêu Thiên Chúa hơn, bởi vì nhờ có Thiên Chúa mới có cha mẹ của chúng ta. Và nhờ có Thiên Chúa ban cho cha mẹ chúng ta có tình yêu, có tình thương, thì chúng ta mới có đến ngày nay. Nếu như cha mẹ của chúng ta trước đây mà cũng ích kỷ như nhiều cha mẹ ngày hôm nay, nghĩa là vừa sinh ra thấy rằng đông con quá rồi, bắp muối cho nó chết cho rồi, cho đỡ khổ, thì có lẽ chúng ta đã không có mặt ngày hôm nay. Cho nên chính vì thế Thiên Chúa ban cho cha mẹ ông bà ta có tình thương, có lòng quảng đại, cho nên muốn chia sẻ cái tình thương đó với con cái của mình. Dĩ nhiên chúng ta cảm ơn thầy cô, thì mà cũng nhờ cái Thiên Chúa ban cho các thầy cô nhờ, để có họ có học, họ có cơ hội đến trường, rồi sau đó họ có kiến thức, họ truyền đạt lại cho chúng ta. Cũng như ta biết ơn những ân nhân vân vân, thì cũng vậy thôi. Thiên Chúa không ban ơn cho họ, Thiên Chúa ban không ban tài sản cho họ, thì làm sao họ có thể giúp đỡ chúng ta? Một người nghèo mạt rệp làm sao có thể giúp đỡ chúng ta? Vậy những tiền bạc của cải mấy vị ân nhân có để mà chia sẻ với chúng ta, xét cho cùng cũng là do Thiên Chúa ban. Lấy trước một cái tình yêu bao la như vậy, một cái tình yêu vĩ đại như vậy, một cái ân nhân lớn như vậy, thì đương nhiên chúng ta phải đáp lại với tất cả cái lòng yêu mến của mình. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi, là như vậy. Và dĩ nhiên khi chúng ta yêu mến Chúa hết lòng thì hiểu ngầm là chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa, phải trung thành với Chúa, phải tín thác vào Chúa. Chúng ta cũng phải làm những điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Đó là cái gì? Đó là sống tốt, làm việc thiện, làm những điều tốt đẹp, yêu thương mọi người. Và rồi nếu chúng ta yêu thương, yêu Chúa hết lòng, chúng ta cũng phải tránh những cái điều mà có thể làm cho Chúa buồn lòng, xúc phạm đến Chúa. Đó là cái gì? Đó là các tội lỗi, đó là những đam mê, đó là những tham sân si nơi con người chúng ta. Và dĩ nhiên, cái việc yêu mến Chúa như thế này đòi hỏi chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Nhiều khi Chúa đòi hỏi chúng ta phải vượt lên trên tất cả những cái thứ tình yêu khác để mà cái dành cái ưu tiên, cái tình yêu ưu tiên số một cho Thiên Chúa. Vào năm 1924, cũng hơi lâu rồi, cách gần 80 năm rồi, thì năm đó Đại hội thể thao mùa hè Olympic được tổ chức tại thành phố Paris, nước Pháp. Thì năm đó người Anh, nước Anh có một vận động viên chạy nước rút 100m gọi là nổi tiếng. Và cứ sự thường là họ nói rằng năm đó cái vận động viên người Anh đó chắc chắn sẽ đạt huy chương vàng chạy 100m. Thế nhưng mà những điểm phút chót thì vận động viên người Anh đó không xuất hiện tại đường đua. Lý do là tại sao? Lý do là bởi vì vận động viên nói rằng bởi vì việc tổ chức cuộc chạy đua 100m tổ chức vào đúng ngày Chúa Nhật, mà nếu anh ta tham dự cái cuộc đua đó thì anh ta không thể dự lễ Chúa Nhật được. Vì thế anh ta không đi dự mà ở nhà để tham dự thánh lễ. Anh ta chấp nhận gọi là đánh mất huy chương vàng, chứ không chấp nhận để không đi lễ ngày Chúa Nhật. Rồi ông ta biết là sau đó các báo chí của nước Anh mạt sát anh ta là con người gọi là phản bội quê hương, phản bội đất nước, bởi vì không đặt cái quyền lợi của đất nước lên trên. Thì anh ta chấp nhận cái điều tiếng là phản bội quê hương đó, chẳng thà phản bội quê hương chứ không phản bội Thiên Chúa. Thì đấy, phải trả một cái giá đó để chứng tỏ rằng mình thực sự yêu mến Thiên Chúa. Và các thánh tử đạo cũng vậy thôi. Các thánh tử đạo cũng vậy, chấp nhận mất tất cả, nào là vợ con, ruộng vườn, nhà cửa, kể cả mạng sống, để chứng minh cái gì? Để chứng minh các ngài yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức. Thế mà trước một cái tình yêu bao la vĩ đại như vậy, trước một đấng Thiên Chúa nhân hậu như vậy, quảng đại như vậy, chúng ta thấy vẫn có rất nhiều người vẫn coi thường, vẫn không biết, không nhận biết Chúa, và thậm chí không biết ơn Chúa. Những người vô thần, những người không có đạo đã đành. Nhưng mà cũng có rất nhiều người công giáo, những người Kitô hữu cũng rất là coi thường Thiên Chúa, coi thường những hồng ân của Ngài, cho nên không đi lễ, không đọc kinh, không gì hết, chỉ lo làm ăn, vân vân. Thậm chí có những người công giáo hay người Kitô giáo còn nói những điều xúc phạm đến Thiên Chúa. Thí dụ năm 2007, một nghị sĩ người Mỹ ở tiểu bang Nebraska đã đệ đơn lên tòa án tối cao của Hoa Kỳ để kiện Thiên Chúa. Ông kiện Thiên Chúa về cái gì? Ông nói là tất cả những cái tai ương trong năm gần đây đó là trách nhiệm của Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa để cho nó xảy ra những tai ương như vậy? Cho nên ông kiện lên tòa án tối cao của Mỹ. Thì cũng may là tòa án tối cao họ cũng sáng suốt, họ trả lời cái ông nghị sĩ đó rằng cái vụ kiện này chúng tôi không thể tiến hành được, bởi vì trong trường hợp này bị cáo, tức là Thiên Chúa, không có hộ khẩu thường trú ở đâu, không có thể triệu tập ra tòa được, cho nên chúng tôi hủy cái án này. Đó, chúng ta thấy Ông nghị sĩ này thì nếu không phải là người Công giáo thì ít nhất phải là người tin lành. Và tin lành thì cũng là đương nhiên họ tin Chúa rồi. Mà đâm đơn để kiện Thiên Chúa mà kiện một cái rất là phi lý. Bởi chúng ta biết những tai ương gần đây, những cái thiên tai gần đây, xét cho cùng một phần lớn cũng là do con người, do cái lòng tham của con người. Nói thí dụ tại sao ngày có lụt nhiều, thành phố này tại sao ngập nhiều, là bởi vì người ta cứ xây dựng bừa bãi, biết hết ống cống, nước không có chỗ thoát thì nó phải ngập thôi. Vậy thì lỗi đó không phải lỗi ông trời. Đúng ngày cách đây mấy hôm ông Ủy ban Nhân dân thành phố ông có nói rằng chúng ta đừng có trách trời để lụt thành phố Hồ Chí Minh này, mà chúng ta hãy trách chính bản thân chúng ta. Rồi miền Trung chẳng hạn bị lụt lội nhiều, là đất lở, đất trồi sụt gì đó. Tại sao? Lòng tham của con người, ham tiền, bán chặt củi, chặt rừng một cách bừa bãi để có tiền, bất chấp hậu quả. Thì đấy, cái lỗi đó đâu có phải tại Chúa, nó tại con người. Rồi ngày nay có nhiều bão nó xảy ra rất nhiều. Tại sao? Tại ai? Cũng tại con người. Các nhà máy thi nhau mọc lên, bao nhiêu khí đốt, bao nhiêu sức nóng nó thải vào trong không khí, và vì vậy nó làm cho không khí xáo trộn, rối loạn, và vì vậy có nhiều bão. Vậy thì không có lý do gì mà con người lại đi trách Thiên Chúa được, phải trách chính bản thân mình đã gây nên những điều đó. Dù sao chúng ta biết Thiên Chúa vẫn là đấng yêu thương mọi người. Người ta trách Chúa đấy, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho họ. Như Đức Kitô từng nói trong bài tin mừng, Thiên Chúa cho mưa xuống trên những người lương thiện cũng như những kẻ bất lương. Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng những người Công giáo, những người tốt, cũng như soi sáng cả những kẻ bất lương tội lỗi. Có nghĩa là mặc dù người ta không yêu mến Thiên Chúa, người ta bị vô ơn với Chúa, Chúa vẫn ban ơn cho họ. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, đó là cái lý do tại sao chúng ta phải biết ơn Chúa, chúng ta phải yêu mến Chúa, và yêu mến Chúa hết lòng, hết sức là như vậy. Bởi vì Thiên Chúa xứng đáng phải nhận được một cái tình yêu tuyệt vời, gọi là tốt đẹp nhất nơi bản thân chúng ta.